Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Huy Cường cập nhật những thông tin hot đang được độc giả quan tâm trên các báo mạng sáng nay. Mở đầu là tin vui từ báo điện tử VTV. Thưa quý thính giả, trong top 25 điểm đến là xu hướng nổi bật nhất năm 2023 của TripAdvisor do du khách bình chọn, Việt Nam có 2 điểm đến đó là phố cổ Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Top 25 điểm đến này là các địa danh giành được danh hiệu danh giá nhất Traveler Choice Best of the Best, điểm đến tuyệt vời nhất do du khách bình chọn năm 2023 trong danh mục những điểm đến là xu hướng hàng đầu của TripAdvisor, một trong số nền tảng du lịch lớn nhất thế giới.
Theo đó, trong top 3, phố cổ Hội An, Quảng Nam xếp thứ 3 sau Cuba, khu vực Caribe số 1 và Mauritius, châu Phi số 2. Top 3 điểm đến này được lựa chọn dựa trên đánh giá của khách du lịch sử dụng nền tảng TripAdvisor, trang web và ứng dụng. Hiện có 135.000 điểm đến du lịch và 730.000 điểm tham quan trên toàn thế giới được đánh giá.
Về phố cổ Hội An thì TripAdvisor viết là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc và bình dị. Hội An được mệnh danh là Venice của Việt Nam. Phố cổ Hội An nằm giữa khung cảnh sông nước thơ mộng với hình ảnh những con thuyền xinh xắn lướt nhẹ trên những con kênh nhỏ. Khi hoàng hôn buông xuống thì khung cảnh Hội An trở nên lãng mạn với những cây cầu, những con hẻm được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng.
Còn với thành phố Hồ Chí Minh, du khách sử dụng nền tảng TripAdvisor đánh giá là hòn ngọc biển Đông, thành phố năng động, rực rỡ và đầy thú vị. Giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh, TripAdvisor viết là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất Việt Nam, sở hữu những tòa nhà chọc trời cao vút tầng mây, ngã bóng xuống những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc và những mái chùa truyền thống duyên dáng đã tồn tại từ hàng thế kỷ. Phố xá nhộn nhịp, xe cổ hối hả ngược xuôi, ẩm thực đường phố tuyệt ngon, cuộc sống về đêm sôi động và cả những địa danh lịch sử đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho thành phố này. Tất cả đều đang chờ bạn khám phá.
Bên cạnh hai điểm đến thuộc xu hướng nổi bật nhất năm 2023 nói trên, thì trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới giành danh hiệu Traveler Choice Best of the Best của TripAdvisor năm 2023 thì thủ đô Hà Nội ở vị trí thứ 17/25. Theo TripAdvisor, thủ đô duyên dáng của Việt Nam vẫn giữ được nét cổ kính bên cạnh những khu vực phát triển hiện đại, dù đã nhiều lần đổi tên, trong đó có cả tên gọi Thăng Long có ý nghĩa là rồng bay lên, thì Hà Nội vẫn giữ được những kiến trúc xa xưa, những hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng cây và hơn 600 ngôi đền chùa đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho thành phố này. Theo báo tin tức cập nhật, báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới VKB và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư thực hiện, thì cho biết Việt Nam, đất nước được đánh giá xứng đáng dương tới vị thế con hổ mới của châu Á, tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới.
Báo cáo trên nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu trong 2 năm qua, đi kèm với lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia, dòng kiều hối về Việt Nam vẫn khá ổn định so với các năm trước. Cụ thể, tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6% đến 4,5% trong năm tiếp theo, sau khi ghi nhận mức tăng 5% trong năm 2021. Mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 19 tỷ đô la. Như vậy, với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.
Báo điện tử VOV cho hay Kiên Giang là một trong những điểm đến nổi bật trong dịp Tết Quý Mão này, với lượng khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng nghỉ tại Kiên Giang đạt 67,6%, cao hơn nhiều mức trung bình của cả nước, khoảng từ 40 đến 45%. Theo Sở Du lịch Kiên Giang thì dịp Tết Quý Mão này, tính từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 1 năm 2023, địa phương phục vụ gần 340.000 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân tại Kiên Giang đạt 67,6%, tăng 20,1% so với cùng kỳ.
Tính riêng thành phố Phú Quốc ước đón khoảng 185.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Trong đó có gần 13.900 lượt khách quốc tế. Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá công tác phục vụ du khách trên địa bàn dịp Tết được chuẩn bị chu đáo, các sản phẩm dịch vụ được củng cố đầu tư làm mới. Nhiều sản phẩm dịch vụ mới được bổ sung đã góp phần thu hút khách. Các hoạt động du lịch phục vụ du khách du xuân đón Tết diễn ra trong không khí vui tươi an toàn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đều được đảm bảo.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Du lịch thành phố cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và trong nước, giúp cho ngành du lịch thu hàng ngàn tỷ đồng. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, trong Tết Nguyên đán Quý Mão này, với việc ra mắt nhiều chương trình sản phẩm du lịch mới lạ, không tăng giá vé, các điểm tham quan của thành phố như là khu công viên văn hóa Đầm Sen, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, địa đạo Củ Chi, Dần Xây, vân vân, thu hút khoảng 80.000 lượt khách với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.
Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình khách có tín hiệu tốt, việc đi du lịch không còn bị hạn chế dày dặn như trước đây. Kết hợp với việc nghỉ Tết dài ngày là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ vào dịp Tết Nguyên đán. Khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình hoặc bạn bè quen biết, hạn chế có người lạ tham gia tour, không nhồi nhét quá nhiều điểm tham quan đường tour. Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free and easy, combo nhà máy bay khách sạn cao cấp sẽ tiếp tục là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2023.
Báo Nhân dân online thông tin trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, tổng lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam ước đạt 215.000 lượt, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trong 7 ngày Tết đạt 85%. Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng như khu phố cổ Hội An, đền tháp Mỹ Sơn, lượng khách đến tham quan các điểm di tích như là nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng cũng tăng lên đáng kể.
Vào tối ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu ùn tắc cục bộ, dòng xe tải nối đuôi nhau di chuyển từng chút một qua cầu, hướng từ Bến Tre đi Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chủ yếu đoạn từ đường dẫn lên cầu Rạch Miễu, do đoạn từ cầu Rạch Miễu về trạm thu phí. Tuy nhiên lượng xe máy lại di chuyển thông thoáng qua cầu. Nguyên nhân là do lượng lớn người đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương bằng xe gắn máy từ mùng năm Tết. Ngoài ra người dân cập nhật mạng xã hội như fanpage phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bến Tre nên tránh được những khung giờ cao điểm kẹt xe. Chọn khung trước giờ 8 giờ sáng và sau 20 giờ tối qua cầu khá thuận lợi. Lực lượng cảnh sát giao thông tích cực điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu theo từng hướng, hướng dẫn ô tô qua phà tạm Rạch Miễu và rẽ vào tỉnh lộ 864 tỉnh Tiền Giang để giảm tải.
Thưa quý thính giả, trong một tuần nghỉ Tết Nguyên đán thì Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã điều hành an toàn 13.657 chuyến bay cất hạ cánh tại các sân bay toàn quốc và bay quá cảnh. Theo VTV Online, ba sân bay quốc tế lớn đó là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh nhiều nhất vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tức là ngày mùng 5 Tết. Riêng trong ngày này thì tại sân bay Tân Sơn Nhất có 918 chuyến hạ và cất cánh.
Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đánh giá dịp nghỉ Tết năm nay, thời tiết tại tất cả các khu vực trong cả nước nhìn chung tương đối ổn định. Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ công tác điều hành bay. Theo dự báo, sản lượng các chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Quý Mão, do nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết.
Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cập nhật thông tin, ngày mùng 6 Tết, báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc trong dịp Tết cho biết, tính đến 7 giờ ngày 27 tháng 1 thì tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 127.396 bệnh nhân.
Sau 7 ngày nghỉ Tết, từ sáng ngày 29 đến sáng mùng 6 Tết, tổng số ca khám cấp cứu tại các bệnh viện tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước, có 3.443 ca cấp cứu vì đánh nhau. 43% trong số đó, với 1.487 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và có 11 trường hợp tử vong. Gần 30.000 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 10.4% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.
Bên cạnh đó, thì số ca cấp cứu do ngộ độc, rối loạn tiêu hóa và tai nạn liên quan đến pháo, vật liệu nổ cũng gia tăng. 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu, tự tử. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu cho bệnh nhân. Số liệu thống kê cho thấy tai nạn giao thông tăng số nhập viện nhưng lại giảm số ca tử vong. Tai nạn đánh nhau giảm, trong khi đó tai nạn do pháo nổ tăng cao so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.